Lửa thử vàng, gian nan thử đức. Bài của cha Giuse Francisco Trần Văn Phước. Ngôn sứ Jeremiah là một tấm gương của sự giằng co khủng khiếp. Không rao giảng thì không được vì Chúa thúc bách, mà giảng thì bị chống đối mãnh liệt. Người ta bắt ông, nhốt ông, kết án ông là tên phản bội, bán nước. Ngay họ hàng thân thích cũng khước từ rẫy bỏ ông. Xã hội bắt bớ, họ hàng tẩy chay, ông một thân một mình chịu bao đau khổ. Những ngôn sứ khác còn có vợ con hủ hỉ chia vui sẻ buồn. Còn Jeremiah được lệnh Chúa phải ở vậy để tuyên sấm cho có hiệu quả hơn. Tai họa sắp giáng xuống rồi, đừng dại gì mà dựng vợ gả chồng. Kẻo vợ con sẽ chết đói, chết chém chẳng được chôn cất. Dân thì chưa phải chịu cái cảnh khốn đốn của chiến tranh, lưu đày ấy. Còn nhà tiên tri của chúng ta, vì nói tiên tri về các biến cố tương lai ấy, thì ông phải sống trước ở nơi bản thân, cái thân phận cay đắng của dân bội bạc phải chịu trong tương lai, mà ông có nghĩa vụ tuyên sấm cho họ. Ông là vị ngôn sứ khổ sở, là hình ảnh của Đức Giêsu đấng gánh tội trần gian, là người chọn đi con đường hẹp. Jeremiah là người đi trước chúng ta về phương diện đau khổ ở đời này. Đời này chúng ta không chỉ đau khổ của kiếp làm người, đời là bể khổ, sinh ra có ai chào đời bằng tiếng cười đâu. Tất cả vừa lọt lòng mẹ, thấy đời thì sợ quá mà khóc lên rồi. Chúng ta còn có những gánh nặng khác mà ta gọi là thánh giá. Đó là những đau đớn vì Chúa, vì sống tin mừng của những người được tuyển chọn làm môn đệ Đức Kitô. Vì danh Thầy, thế gian sẽ ghét bỏ các con và người ta sẽ giải các con đến tòa án. Trong khi thế gian phạm tội thoải mái, sống thác loạn, sống vội, sống cuồng, vì chết với họ là hết. Còn chúng ta phạm tội nhẹ thôi thì cũng bị lương tâm dằn vặt rồi, chưa nói đến phạm tội trọng. Chúng ta lo buồn sợ hãi vì mất hạnh phúc đời đời. Các đau khổ này Kinh Thánh đã liệt kê cả rồi, và có đã đưa ra hình ảnh người tôi tớ Giê-hô-va chịu đau khổ. Và cuối cùng là Đức Giêsu, con người khổ đau vì Thiên Chúa và vì nhân loại. Đức Giêsu chịu đau khổ cùng với chúng ta để yêu thương ta bằng kinh nghiệm bản thân chịu đau khổ trong tinh thần và thể xác của người. Đức Giêsu đã trở nên như chúng ta hoàn toàn, trừ ra tội. Trở nên như chúng ta cả cái yếu hèn, cả từ cái đau và cả cái chết là sự đau đớn nhất. Người đã nếm đau khổ, truyền lại cho ta kinh nghiệm về cách chiến thắng đau khổ của người. Không thể nào tránh được đau khổ, phải chấp nhận đau khổ và biến đau khổ trở nên phương thế chữa trị đau khổ. Đức Giêsu là con người đau khổ, đã kinh qua đau khổ rồi, đau khổ cả đời, từ sinh ra đến khi chết, và chết với một hình khổ nhục nhã và đau đớn nhất. Thì bây giờ, sao người có thể làm ngơ trước nỗi khổ của ta được? Thành ra, giữa mọi đau khổ ta chịu, có Chúa ở với ta. Không những như người chiến sĩ vô địch, nhưng hơn nữa như một người cha săn sóc đến từng sợi tóc trên đầu người con, để không một sợi nào rụng xuống mà không có ý của người. Hai con chim sẻ chỉ giá một đồng xu thôi, thế mà cha trên trời vẫn săn sóc chúng. Còn chúng ta đáng giá hơn ngàn ngàn lần loài chim sẻ. Nói đơn sơ, những đau khổ rủi ro ở đời không bao giờ được làm cho chúng ta quên đi lòng nhân nghĩa Chúa. Đau khổ không gì đáng sợ. Thoạt nhìn thử thách, đau khổ thấy sợ, thấy ghê. Nhưng nếu có ánh sáng đức tin chiếu vào các đau khổ ấy, thì thấy chúng cũng thường thôi, và rồi sẽ thấy chúng biến tan đi và nhường lại cho ta một sự bình an của kẻ chiến thắng. Chung cuộc thì thử thách chỉ là những mây mù phải tan đi thôi, để làm tỏ hiện mặt thật của thực tại. Rồi ta sẽ được lại chính ta như là ta, bởi vì có gì che giấu mà không bị bại lộ, có gì thầm kín mà không được thổ lộ ra. Đức Kitô bị vu khống trong cuộc tố tụng để mà giết cho được người trên thập giá. Cuối cùng, người cũng chiến thắng tử thần để trả lời cho kẻ vu khống người thôi. Chúa Giêsu đã rọi ánh sáng phục sinh vào mọi việc làm của kẻ thù địch người, và thế gian sẽ bẽ bàng trong tội lỗi bị phơi trần ra thôi. Chỉ cần bước qua ranh giới giữa thế giới này và thế giới mai hậu thì mọi sự sẽ rõ, và mọi sự sẽ được phơi bày trong công lý sự thật. Con cái Chúa không có gì phải sợ khi tin vào Thiên Chúa là Cha thương yêu chăm sóc. Chuyện bắt bớ hành hạ của thế gian với môn đệ Đức Kitô có gì đáng lo đâu. Nếu Chúa muốn và có lợi ích cho phần rỗi đời đời của ta, thì Chúa đưa ta ra khỏi bách hại, có gì khó với Chúa đâu. Nào Chúa đã từng can thiệp như thế rồi mà. Mà nếu Chúa làm ngơ để thế gian hành khổ ta, để ta thử thách chính ta, để ta có dịp chiến thắng, để ta trưởng thành hơn trong gian khổ, thì chỉ sau đó thôi, ngay phía bên kia, triều thiên vinh quang đang chờ sẵn, ta ló đầu qua là chụp đội lên đầu ta ngay mà. Người ta giết được thân xác, nhưng thân xác sẽ sống lại thì có giết ngàn lần cũng đâu có mất. Chỉ sợ mất linh hồn thôi, vì có ai làm cho linh hồn sống lại được đâu. Khi đã mất linh hồn rồi thì thân xác này sống hay chết chẳng là gì nữa cả. Dĩ nhiên người môn đệ Đức Kitô có được bình tĩnh trong thử thách gian truân vì tự tin, tức là tin vào giá trị đạo đức của mình ở trước tòa công thẩm Chúa sau này. Và bây giờ thì lương tâm ngay chính của mình không trách cứ mình điều gì, nhất là tin vào công nghiệp Đức Giêsu cứu Chúa của ta, tin vào lòng nhân hậu Chúa. Lửa thử vàng, gian nan thử đức. Mát trời thuận buồm xuôi gió, mà theo Chúa thì chưa vội tự khoe là mình theo Chúa được đâu. Phải chờ xem khi gặp gian nan thử thách mình có trung thành với việc theo Chúa ấy không. Đeo thánh giá to trên ngực như các ca sĩ chưa phải đó là xưng danh Chúa đâu, vì có thể là những thứ mốt thời thượng. Đưa thánh giá đặt trên nóc nhà mình hay trên đồi cao nhất vùng mà không hề nhìn lên để mà sống theo thánh giá thì chẳng tuyên xưng danh Chúa chút nào cả. Xưng Chúa bằng cuộc sống mới thật là xưng danh Chúa. Gặp gian nan thử thách, chấp nhận lội ngược dòng đời để cho đời nhạo báng khinh miệt, khi mình sống theo tin mừng Chúa Giêsu, đó mới là tuyên xưng danh Chúa thực sự. Đó là niềm tin. Niềm tin thể hiện nơi cuộc sống, sống theo đức tin bất cứ lúc nào và thời nào, chứ không phải là chiếc áo khoác vào hay cây thánh giá đeo vào trên ngực cho từng thời buổi từng lúc. Niềm tin là hơi thở, là tiếng nói, là máu huyết, là cảm xúc, nên niềm tin thể hiện trong tất cả các lời nói, tất cả hành vi cử chỉ của cuộc sống, với gia đình, với thôn xóm, với xã hội, với nghề nghiệp, với giáo hội. Đó là tuyên xưng danh Chúa trước mặt mọi người, và Chúa sẽ căn cứ vào đó mà tuyên dương lại ta trước mặt các thần thánh trên trời, đông vô vàn vô số hơn con số người ở trên hành tinh này. Vì đây là nơi hội tụ cả nhân loại từ Adam cho tới người sinh ra thì tận thế, và cả loài thiên thần nữa. Danh dự lớn lao Chúa ban cho ta trong đời sống mai hậu, như thế mới là thượng. Còn trần gian này tuyên dương trong vòng một nhóm vài ba ngàn người đã là đông thì đáng giá gì. Rao giảng cho người ta tin để sống ngược với thế gian như thế không phải là dễ. những ngôn sứ, tức là người rao giảng, thì cũng giống Jeremiah cả thôi, tức là không thích rao giảng đâu, vì khi rao giảng theo ý Chúa thì sẽ bị chê trách chống báng. Không thích giảng cũng phải cứ giảng, vì Chúa thúc bách bên trong không cho ngưng nghỉ rao giảng. Cũng vì phần rỗi của anh em mình mà phải giảng. Bây giờ chưa hiểu họ ghét mình, sau này họ sẽ hiểu mà biết ơn mình, vì nhờ lời giảng của mình mà họ được sống muôn đời.